vừa chấm dứt sinh tử, vừa làm chủ được bệnh, vừa làm chủ được cái sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, hạnh phúc vô cùng, không còn cái gì hạnh phúc bằng. Và điều khiển tác pháp theo ý muốn của mình, muốn gì được cái này. Nhưng không phải là chúng ta làm trò hí luật, làm cái trò ảo thuật cho thiên hạ xem. Chúng ta không phải là người cầu danh tầm thường nhỏ họ như vậy. Chúng ta là những người không có ham danh, cho nên chúng ta không thể hiện những cái bậy bạ đó, những cái không đúng đó, những cái ảo thuật đó. Chúng ta thực hiện được cái sự sống chết chúng ta là hạnh phúc cho chúng ta rồi, cho nên bây giờ chúng ta là người phàm phu tục tử như bao nhiêu người khác, ăn ngày một bữa sống không thèm khát cái gì hết. Ai cám dỗ gì chúng ta cũng ham, ai đem tiền bạc cho chúng ta cũng thích, ai đem danh lợi chúng ta cũng không màng. Mọi chúng ta đều tránh hết. Chúng ta biết đời là khổ, mọi pháp đều là có sự cám dỗ, chúng ta tránh hết, không ham muốn gì. Đúng cái điều kiện để mà giúp ích bao nhiêu người lợi thì cái thần thông này chúng ta dám thể hiện, mà không ích lợi chúng ta không thể hiện. Như thầy đã nói cho các con thấy, thầy ước ao có một ngày nào đó hòa thượng chỉ cần mời thầy về tu viện chút lần, nghĩa là thầy tròn tâm tình nha. Còn bây giờ mà thầy về đó thầy thăm rồi thầy làm cái điều này điều khác thì người ta nói thầy hoài đạo, thầy không bao giờ. Nhưng mà hòa thượng có cái nhã ý muốn mời thầy về đó, rồi thầy trò tâm tình, thầy mới nói cái chuyện tu hành của thầy, rồi thầy mới thể hiện cho thầy, cho hòa thượng thấy những cái điều đó. Nhưng mà chỉ có một mình hòa thượng, chứ còn nếu mà có năm ba chúng mà ngồi mà xem thì nhất định là hoàn toàn thầy không làm. Thầy với hòa thượng bây giờ đó, trên cái đường tu tập con sẽ làm chủ được như vậy, vậy con sẽ thể hiện cho hòa thượng xem thấy cái chỗ tu tập của con như vậy. Thì từng đó hòa thượng chấp nhận, thì bao nhiêu chúng mà theo hòa thượng thì được cái sự hướng dẫn của thầy, thì hòa thượng chọn. Thầy không có bao giờ mà thầy cầu danh mà thầy lộ tướng mà thầy ra người hướng dẫn họ đâu. Hòa thượng chọn cái số chúng của hòa thượng như thế nào mà người mà quyết tu cho vào một lần. Thầy chỉ đến đó thầy ở một thời gian với hòa thượng 5 tháng, 10 tháng, 1 năm. Thầy đi tu tới lui thầy chơi vậy thôi, chứ thầy không thấy thầy dạy ai hết. Nhưng mà đôi mắt thầy luôn luôn để ý những người mà hòa thượng đã chọn. Thầy cho những người đó phải sống đúng giới hạnh, ly dục ly ác pháp. Thì thầy nằm úp, thầy chỉ ẩn mình mà thầy hướng dẫn họ để cuối cùng họ đạt được những cái điều kiện đạo đức của đạo Phật rõ ràng. Còn bây giờ chứ không mà thầy về đó thì làm chuyện đó thầy khoe khoang. Hòa thượng chỉ thầy trò mới tình cảm nha. Ở bây giờ thông lạc tu như thế nào, thông lạc trình lại cho thầy xem coi có đúng không. Coi thầy tu tới chỗ nào mà thông lạc tu tới chỗ nào. Thầy mới trình tất cả những cái này tâm tình, thầy trò nhau tâm tình. Rồi chứng minh để trên con đường tu của mình để cho thầy mình biết rằng đó là như vậy đó. Để cho thầy mình có cái niềm tin từng đó đó, mới đem hết cái khả năng thầy trò mà hợp tác nhau để hướng dẫn mình. Chứ không khéo để lỡ bước người ta uổng cuộc đời tu hành mà đi tới đâu. Như nãy giờ thầy nói, bây giờ ở trên tâm này nè, chúng ta tu cái tâm nè, biết giọng liền buông nè, buông đi, buông hết rồi có cái tâm, còn cái thân chúng ta làm chủ thì nó có lợi ích gì đâu. Cho nên thầy nói để cho thấy rằng chúng ta tu nó không đúng bốn cái chỗ này thì nó không thể làm chủ được. Bốn cái chỗ này mà Đức Phật đã xác định là tứ niệm xứ, bốn cái nơi mà chúng ta phải thực tập để làm chủ toàn bộ, làm chủ cả thân tâm tất cả mọi cái mà ở trên bốn cái chỗ này. Chúng ta làm chủ. Đó là con đường của đạo Phật, nó chỉ được rất rõ ràng. Chứ không phải chúng ta tu cái chuyện hoài, mà tu ngay cả thân tâm của chúng ta ở đây nè, trong thân của chúng ta đầy đủ đó, thì chúng ta nỗ lực tu ngay chỗ đó là tứ niệm xứ. Bây giờ các con đã được học tứ niệm xứ từ lâu, đến giờ nghe nó tứ niệm xứ chứ chưa biết đâu, hôm nay biết rõ rồi, biết được cái vị trí, biết được cái chỗ mà chúng ta tu tập. Từ lâu chúng ta tu chứ chúng ta chưa biết tu cái gì, làm cái gì cho nó tốt đó, phải không? Các thầy cứ nghĩ là mình tu giải thoát sinh tử thôi chứ chưa biết làm cái chỗ nào mà cho nó giải thoát sinh tử, phải chưa? Bây giờ thầy dạy tứ niệm xứ mới biết được cái chỗ mà chúng ta làm chủ được giải thoát sinh tử rồi đó. Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi thì tới đây phải nỗ lực tu. Tu sao mà cho vừa lòng thầy, thầy giảng thầy mới không buồn. Chứ mà tu mà thầy giảng hết sức như vậy, thầy nói quá rõ vậy đó, Phật dạy hồi xưa thì ngày đó các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật thì đã hiểu rồi. Nhưng mà từ đó, từ khi mà Đức Phật tịch rồi thì không còn ai giảng nữa, cho nên không ai hiểu được cái pháp này hết. Cho nên họ thì nói lơ vớ vậy thôi chứ họ không biết đâu hết. Bây giờ thầy đã giải rõ rồi, thì do đó các con phải nỗ lực tu. Tu gì? Thầy nói quá mệt mà các con tu không được là thầy buồn khổ vô cùng. Mà các con tu được á, tức là thầy nói có mệt, có bây giờ cái thân của thầy bây giờ có nát đi nữa thầy cũng vui. Nếu như thầy nói ra mà có người làm được thì thầy cũng đi. Cho nên các con ở bên nữ các con phải ráng lên đáp ơn thầy chứ. Thầy nói hết mình, từ lâu đến giờ thầy chưa dám nói, thầy không muốn nói. Mà bây giờ thầy nói là tại vì thầy thấy thầy tuổi già rồi, ngày mai thầy sắp sửa đi, thầy thúc đẩy các con tu dữ lắm đó. Mà nếu mà các con tu chơi chơi thì chắc chắn là thầy bị mất rồi. Chừng đó đừng có nói uổng quá thầy không ở lại để mà dẫn dắt các con nữa. Thầy biết chứ, thầy biết cái tuổi thọ thầy bao lâu, thầy biết chứ, thầy không biết sao được. Mà thầy không biết thì thầy làm sao thầy hút thuốc thôi mấy con. Thầy biết chứ. Mà sự thật ra thì đối với cái thân của thầy, thầy có thể kéo thêm tuổi thọ thầy thêm được. Nhưng mà kéo thêm làm gì cho nó khổ mấy con. Nếu mà mấy con không nỗ lực tu thì thầy cứ làm kéo thêm làm gì ở đây mà cứ nuôi cô mấy con hoài. Lẽ ra mấy con lớn rồi phải mần với cha với mẹ chứ sao lại để cha mẹ mần đứa con qua. Cho nên các con phải nỗ lực tu. À, thầy nhắc nhở như vậy. Chứ thầy biết cái tuổi của thầy là tới đâu thì biết trước. Bởi vì mình tu mà mình không biết thì mình tu làm gì. Nhưng mà ai hỏi thầy không biết gì hết. Mà đối với mấy con thầy nói gì thì mấy con biết. Bởi vì thầy lo lắng cái này, lo lắng cái kia, lo lắng cái nọ là thầy đã biết cái tuổi thầy ở chỗ nào. Chứ còn thầy không biết thầy lo đâu, thầy nói mình còn sống 50 năm nữa chứ thầy không phải là kẻ mờ mịt đâu. Thầy biết bữa nào thầy đi, ngày nào thầy đi, tháng nào thầy đi, năm nào thầy đi, thầy biết điều đó. Cái nhân quả của thầy nó tới đâu thầy biết. Nhưng mà thầy muốn sống thêm thì cái chuyện đó không phải là dễ, không phải là khó đối với thầy. Nhưng mà thầy muốn các con phải thực hiện đúng với cái nhân quả để rồi cái sự ra đi của thầy nó cũng thanh thản. Nghĩa là thầy làm xong cái nhiệm vụ với cái tuổi đời của mình đã đúng với cái nhân quả mà sinh ra làm người, phải có cái nhân quả tới đó. Cả hết cái duyên nghiệp. Còn bây giờ kéo thêm á, tức là mình kéo thêm cho cái thân nó sống thêm để mà trời giúp các con để cho tu cuối cùng á, thì các con lại dễ vui. Các con lại nói thầy chắc có lẽ là sống kiếp 2 kiếp 3 kiếp 5 kiếp 10 kiếp nữa. Mình 600-700 tuổi với thầy có thể 1000 tuổi cũng được, không có sao. Cho nên các con tu hoài, tu cầm chừng, tu cầm chừng thì tức là không có tới đâu. Cho nên thầy thấy được cái điều mà thầy biết và các con cũng phải nỗ lực thật sự. Và hôm nay thầy dạy tứ niệm xứ các con đã rõ rồi. Thầy chưa có giảng về chi tiết, đây là mới là cái sự tóm lược của cái bản tóm lược của tứ niệm xứ. Nhưng mà xác định được các định của nó, tu tập được pháp nào ở trên đó rồi, các con thấy phải rõ không? Các con biết đặt cái pháp nào tu cái chỗ cái xứ nào, cái nơi đó, cái chỗ đó tu. Mà muốn tu cái chỗ đó thì phải cái pháp đó để tu, chứ cái pháp khác các con đặt tu không đúng đâu. Cũng như bây giờ mình lấy cái bàn chải, cái thùng nước, mình chà cái cục gạch này cho sạch, mà mình không lấy, mình lại lấy cái chuyện khác, thì mình lấy cái nồi cơm mình đem mình đặt nó thì nó còn dính lọ thêm chứ nó có làm sao sạch được. Sạch đi. Cho nên bốn cái chỗ này thầy đã đặt cho các con biết được những cái pháp để mà các con tu tập. Cái pháp đó thì có hoài, phải hoài kinh sách của Phật không? Đâu có hoài. Ông Phật đã xác định được điều đó mà. Cho nên bây giờ ở trên đó mà thầy dạy các con tu thì cũng không dạy. À bây giờ thì gần 5 giờ rồi. Thôi thì nghỉ thôi. Trong cái bài học về kinh tứ niệm xứ. Ở đây thì Đức Phật đã dạy cái bài kinh này, cho nên đi vào những cái chi tiết và từ lâu tới giờ thì dựa theo kinh này mà các nhà học giả đã diễn đạt ra nhiều sách gọi là bốn lĩnh vực hay là kinh tứ niệm xứ. Đều là theo những cái bài kinh này mà họ đã diễn ra. Nhưng mà họ không ngờ rằng đó là những cái định mà họ không biết. Cho nên chúng ta đọc lại những cái kinh gốc này để rồi chúng ta thấy cái sự xác định của thầy có đúng hay không. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ô, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nghiệp tâm tỉnh giác, chánh niệm để chứa ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, nghiệp tâm tỉnh giác, chánh niệm để chứa ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nghiệp tâm tỉnh giác, chánh niệm để chứa ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nghiệp tâm chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm để chứa ngự tham ưu ở đời. Nghĩa là mọi một cái bốn cái chỗ này đều là cái mục đích của nó là tu ở trên cái thân này để chứa ngự cái tham ưu. Tham là cái lòng dục, lòng tham muốn của mình. Ưu là sầu não, phiền buồn phiền ở trong lòng, gọi là tham ưu. Cho nên cái định này cho nên cái pháp này ở trên bốn cái chỗ này mà chúng ta để mà khắc phục được cái sự mà khổ đau của chúng ta.
Đây là một cái bài tiếp nói ngắn như vậy thì chúng ta chưa biết chúng ta đã tu cái gì. Trên thân quán thân thì chúng ta chưa có biết gì hết, chưa có biết nó thuộc về cái định gì hết. Đây bây giờ chúng ta là nghe Đức Phật giải tiếp. Đây là cái tóm lược, tóm tắt thế nào là bốn. Cho nên Đức Phật chỉ nói bốn cái đơn sơ là trên thân quán thân như vậy thôi chứ chưa nói. Bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta tiếp để chúng ta thấy rằng cái tu tập tiếp của nó như thế nào. Nó đi từ cái tổng quát rồi tóm lược rồi để đi đến cái chỗ mà chi tiết của nó. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào tỳ kheo sống quán thân trên thân? Hồi nãy ở trên đó thì Đức Phật đã nói tóm lược nó đó, là tỳ kheo sống quán thân trên thân đó. Bây giờ sống quán thân trên thân như thế nào? Bây giờ Đức Phật mới giải thích cho chúng ta nghe. Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi chiếc già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác. Vị ấy thở vô, tỉnh giác. Vị ấy thở ra, thở vô dài. Vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hơi thở ra dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri, hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Này các thầy tỳ kheo, như người thọ quy hay là người học trò thọ quy thiền xảo, khi quy dài tệ tri, tôi quy dài. Hay khi quy ngắn tệ tri, tôi quy ngắn. Như vậy, này các thầy tỳ kheo thở vô dài, tệ tri tôi thở vô dài. Hai thở ra dài, tệ tri tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn, tệ tri tôi thở vô ngắn. Chữ tệ tri thầy xin dịch ra cho nó dễ hiểu. Tệ tri tức là tôi biết đó. Tôi thở vô ngắn, hai thở ra ngắn. Tệ tri tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên thân, nội thân hay sống quán trên thân ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội ngoại thân, hay sống vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sinh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các thầy tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Như vậy là một cái bài kinh như vậy đó, tức là bây giờ Đức Phật nói bài tóm lược của Đức Phật đó, thì tỳ kheo sống quán thân trên thân. Vậy thì sống quán thân trên thân như thế nào? Thì tức là Đức Phật dạy chúng ta nương vào hơi thở cái đã. Rồi sau đó thì quán thân của chúng ta nội ngoại thân mọi cái ở trên thân, nội ngoại thân, cái này cái kia, tất cả những cái này. Như vậy là sau khi mà đọc cái bài này rồi thì các con thấy cái định của Đức Phật dạy chúng ta tu cái định nào ở trên cái thân này chưa? Như thầy đã giảng thì các con biết rõ ràng là cái định niệm hơi thở trước. Đức Phật đã dạy cái định niệm hơi thở trước. Tức là bây giờ định niệm hơi thở tức là quán thân trên nội thân tu về hành tướng rồi. Ở trong cái bài kinh này có nói cái đó không? Có nói nó về hành tướng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đọc, chúng ta biết cái hơi thở ra hơi thở vô là động rồi, mà động là phải hành chứ. Cho nên nó thuộc về hành tướng nội rồi. Đó. Mà hành tướng nội thì như vậy. Như vậy là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta tu về cái nội trước mà cái ngoại sau. Ở đây thay vì cái bài kinh này trên thân quán thân á, thì phải tu về cái tỉnh giác trước để chúng ta phá được cái buồn ngủ. Chứ còn nếu mà ngồi đây mà hít thở như vậy á, thì nó sẽ bị hôn trầm. Như vậy là chúng ta thấy cái bài kinh mà sắp xếp như thế này á, nó hơi thiếu kinh nghiệm tu tập. Mới vô cho nên có nhiều người mới vô mà lo tu hơi thở thì nó dễ bị hôn trầm, thì duyên vô ký. Thì bây giờ là cái bài thứ nhất là nói về cái định niệm hơi thở. Còn cái phần mà tóm lược thêm ở trên thân quán ngoại thân nội thân này kia là chỉ nói thêm đây là nói như vậy, chứ sự thật ra nó tới cái bài kế chúng ta mới thấy quán ngoại thân này. Lại nữa này các thầy tỳ kheo, cái bài mà cái bài đầu tiên này Đức Phật nói trên thân quán thân mà tu về hơi thở thì chúng ta thấy là định định niệm hơi thở rồi. Còn những cái phần mà Đức Phật nói thêm như này thì cái phần này nó chưa phải là lúc chúng ta nói như trên thân quán thân ngoại nội quán thân quán tánh ở trên thân của chúng ta, thì đây nó thuộc về những cái tâm tánh, nó thuộc về tâm nữa rồi, nó trên thân mà quán cái tâm của chúng ta, thì đây là chưa phải là cái chỗ mà chúng ta tu. Mà vì ở đây chúng ta chỉ lấy có một cái đoạn về hơi thở mà chúng ta xác định nó là định niệm hơi thở. Còn bây giờ nếu mà nói bây giờ ở đây mà nếu nó theo như Đức Phật nói như vậy, vị ấy sống quán thân trên thân, trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, nếu mà nội cái định niệm hơi thở này mà trên ngoại thân thì nó không đúng rồi. Ngoại thân thì cái hành tướng ngoại nó ở đâu? Mà nói về cái hơi thở này mà cái nhân, nói về cái nhân tướng của nó thì nó đâu có phải là cái hơi thở là cái nhân tướng của cái thân đâu. Cho nên nếu mà đem cái khúc này ra, cái khúc sau này ra thì chúng ta thấy chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng ở đây Đức Phật nói rằng chúng ta phải tu cái hơi thở này thì đó là do cái quán trên ngoại thân rồi nội thân rồi này kia. Ở đây theo thầy thấy người ta không hiểu mà người ta sắp xếp như vậy. Đây các thầy sẽ nghe tới, đây ngoại thân nè. Lại nữa, này các thầy tỳ kheo, tệ tri đi, không? Tôi đi, hai đứng, tệ tri tôi đứng, hai ngồi, tệ tri tôi ngồi, hai nằm, tệ tri tôi nằm. Nghĩa là tệ tri nghĩa là tôi biết, tôi nằm, tôi biết tôi nằm, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi, hay chỉ dịch tôi biết đó. Thân thể được sử dụng như thế nào? Vị ấy tệ tri thân thể như thế ấy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, vị ấy sống quán thân trên nội ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Đây để xác định cho thấy rõ, khi mà mình đi, mình biết mình đi. Khi mình ngồi, mình biết mình ngồi. Khi mình nằm, mình biết mình nằm. Mình sử dụng, cái thân mình được sử dụng như vậy, tức là mình tu cái chánh niệm, tỉnh giác định. Mà thân mình hành động, cái gì mình biết nó đang hành động cái nấy, thì đó là chánh niệm tỉnh giác định nương theo cái hành tướng ngoại. Đó là trên thân quán ngoại thân tu theo hành tướng. Thấy rõ, bây giờ hồi nãy trên thân quán nội thân tu về hành tướng nội là định niệm hơi thở. Bây giờ tu trên thân quán trên thân quán ngoại thân, trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại. Do đó thì chúng ta biết được đó là cái định chánh niệm tỉnh giác. Cái định chánh niệm tỉnh giác do cái hành động của thân của chúng ta nó hoạt động như thế nào thì chúng ta biết cái hành động như thế này. Cho nên ở đây mới đầu thì chúng ta thấy rất rõ, bây giờ thân thầy ngồi thì biết thân thầy ngồi, thân thầy đứng thì biết thân thầy đứng, thân thầy đi thì biết thân thầy đi. Nghĩa là cái thân thầy động dụng như thế nào thầy biết theo cái này. Cho nên cái chỗ này các con phải suy ngẫm cho kỹ nè. Bây giờ đây nó thuộc về cái phần mà chi tiết để tu tập. Bây giờ đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành thì quý thầy tập trung cái bước đi của mình. Còn ở đây đi kinh hành, tôi biết cái thân tôi đang đi kinh hành, tức là biết cái thân mình đang hoạt động chứ không phải biết chỗ đi kinh hành. Lưu ý cái chỗ đó mới thấy được cái chỗ mà cái hành động ngoại nó có nhiều cái tướng trạng, cái tướng thể suy ngẫm để mà chúng ta thấu hiểu được cái pháp hành cho nó rõ ràng cụ thể. Cũng như bây giờ co tay nè, duỗi tay nè, thì theo cái hành động đó mình biết cái hành động đó co tay duỗi tay làm tất cả mọi công việc biết đó, thì nó là một trong những cái pháp mà tu tập chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thân thầy ngồi thầy biết thân thầy ngồi nè, thân thầy đi thầy biết thân đang đi nè, biết cái thân đang đi chứ không phải là đang tập trung với bước chân đi. Có hiểu vậy thì mới thấy được cái pháp của Phật nó từ phân tích từ những cái di tế, nhưng mà nó cũng đều nằm ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác định, chứ không phải là tất cả mọi công việc biết đó, thì nó là một trong những cái pháp mà tu tập chánh niệm tỉnh giác. Nhưng lưu ý cái chỗ đó mới thấy được cái chỗ mà cái hành động ngoại á, nó có nhiều cái tướng trạng, cái tướng thể suy ngẫm để mà chúng ta thấu hiểu được cái pháp hành cho nó rõ ràng cụ thể. Cũng như bây giờ co tay nè, duỗi tay nè, sao cái nấy. Cho nên cái chỗ này các con phải suy ngẫm cho kỹ nè, bởi vì đây nó thuộc về cái phần mà chi tiết để tu tập. Bây giờ đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành thì quý thầy tập trung cái bước đi của mình. Còn ở đây đi kinh hành, tôi biết cái thân tôi đang đi kinh hành, tức là biết cái thân mình đang hoạt động chứ không phải biết chỗ đi kinh hành. Lưu ý cái chỗ đó mới thấy được cái chỗ mà cái hành động ngoại á, nó có nhiều cái tướng trạng, cái tướng thể suy ngẫm để mà chúng ta thấu hiểu được cái pháp hành cho nó rõ ràng cụ thể. Cũng như bây giờ co tay nè, duỗi tay nè, thì theo cái hành động đó, mình biết cái hành động đó, co tay duỗi tay, làm tất cả mọi công việc biết á, thì nó là một trong những cái pháp mà tu tập chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thân thầy ngồi, thầy biết thân thầy ngồi nè, thân thầy đi, thầy biết thân đang đi nè, biết cái thân đang đi chứ không phải là đang tập trung với bước chân đi. Có hiểu vậy thì mới thấy được cái pháp của Phật nó từ phân tích. Nhưng mà thân thầy ngồi, thầy biết thân thầy ngồi nè, thân thầy đi, thầy biết thân đang đi nè, biết cái thân đang đi chứ không phải là đang tập trung với bước chân đi. Có hiểu vậy thì nhưng mà thân thầy ngồi, thầy biết thân thầy ngồi nè, thân thầy đi, thầy biết thân đang đi nè, biết cái thân đang đi chứ không phải là đang tập trung với bước chân đi. Có hiểu vậy thì mới thấy được cái pháp của Phật nó từ phân tích từ những cái di tế, nhưng mà nó cũng đều nằm ở trong cái chánh niệm tỉnh giác định, chứ không phải là rời khỏi cái chánh niệm tỉnh giác định. Nhưng mà đây là cái sơ khởi để chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là mình đi mình biết, mình đi mình đứng, mình biết mình đứng. Đó, thì như vậy là chúng ta gọi là trên thân quán tu về hành tướng ngoại. Hồi nãy là hành tướng nội rồi, bây giờ thêm một đoạn nữa, lại nữa này các thầy tỳ kheo bước tới bước lui, biết rõ mình đang làm, khi ngó tới khó lưu, biết rõ mình đang làm, co tay co duỗi, biết rõ mình đang làm, mang áo mang y mang bát, biết rõ mình đang làm, ăn, khi uống, khi nếm, biết rõ mình đang làm, khi đại điệu tiểu tiện, biết rõ mình đang làm, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi nói, im lặng, biết rõ mình đang làm. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân. Ở đây là quán thân trên nội thân. Thì cái hành động mà mình biết mình đang làm cái này kia nọ, thì ở đây cái bài kinh nói rằng mình quán trên cái nội thân của mình. Vậy thì cái hành động của nội thân này theo cái chỗ bài kinh này á, là những cái ví dụ như bây giờ mình ngồi ăn, không có nghĩa là mình tập trung trong cái hành động ăn, mà mình chỉ biết mình ăn, mình chỉ biết mình ăn, thì cái hành động mà biết mình đang ngồi ăn là thôi, chứ còn mình không có theo cái hành động mà nhai rồi từng cái gấp từng cái món ăn hoặc cái này kia bỏ vào, thì cái đó là nương theo cái hành động ngoại. Còn cái này là nó nương toàn diện. Bây giờ biết tôi đang ăn cơm thì biết tôi đang ăn cơm, thì nó tổng quát biết cái hành động là cái thân tôi đang ngồi ăn cơm, chứ không biết, không có để ý cái hành động mà đang gấp từ cái món ăn bỏ vào miệng rồi nhai rồi ngon đắng cay ở trong miệng mình, thì những cảm giác đó, từ cái lạc thọ đó, thì nó không phải là ở chỗ này. Mà ở chỗ này cái mục đích của Phật á, là bắt đầu người khởi sự tu một cái chánh niệm tỉnh giác á, thì chúng ta biết cái tổng quát trước, biết cái tổng quát trước, ngồi tôi biết tôi ngồi, rồi thôi tôi không biết nữa, nghĩa là ngồi tôi biết tôi đang ngồi vậy thôi. Rồi bây giờ ví dụ như đi, tôi biết tôi đi, nhưng mà tôi không có chú ý với cái bước đi, nhưng mà tôi biết cái thân tôi đang đi. Bây giờ mình còn đang đi thì mình biết cái thân mình đang đi. Rồi tôi ngồi, tôi đang ngồi, tôi biết cái thân tôi đang ngồi. Và bây giờ tiếp tục ngồi thì bây giờ nó ngồi yên đó, nhưng mà tôi biết cái thân tôi đang ngồi. Có hiểu gì không? Chứ không phải là cứ mình đứng lên rồi ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống vậy đó, gọi là mình biết mình đang đứng lên ngồi xuống, thì không phải. Đức Phật muốn nói cái đó để cho biết rằng cái hành động của mình bắt đầu mình tu cái chánh niệm tỉnh giác đó, là mình phải tu từng cái tổng quát trước, nghĩa là bây giờ thân ngồi là biết tôi ngồi, bây giờ thân đi thì biết đi, chứ không có biết cái thân nó đang đi đó, chứ còn không có biết cái chân mà nó bước đi. Từ đó rồi sau này chúng ta lần lượt chúng ta sẽ tới tất cả những cái hành động đi mà biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi đó. Lại nữa này các tỳ kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ mình đang làm, đó là gặp rồi. Lại nữa thầy tỳ kheo quan sát từ thân này, dưới bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc, da bọc bởi, da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này, dây, đây là tóc lông, móng răng, da thịt, gân xương, thận tủy, quỳnh kích ngô. Đây là cái lối mà tu về trên thân quán thân, tu về nhân tướng rồi đó. Tu về nhân tướng rồi, tức là mình quán xét cái thân của mình, da thịt này kia ở bên ngoài. Mà bây giờ nó gồm chung á, ngoại thân là da, móng, lông, tóc, đó là ngoại thân, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, đó là những cái ngoại thân của mình. Bên ngoài. Trên cái thân này quán nội ngoại thân đó, chứ không phải là ngoại đâu. Mà ở đây thì nói quán ở bên ngoài không thì nó không đúng, mà quán ở bên trong không thì cũng không đúng, mà quán nội ngoại cả ở trong và cả ở ngoài. Mà đây là tu về cái nhân tướng của cái thân của chúng ta. Vì vì cái bài nó cũng dài cho nên thầy đọc nó không có đọc hết, đọc những cái đoạn mà có thể nói rằng nó cụ thể cho cái chỗ mà chúng ta đang tu tập, đang tu tập. Thì lại nữa, này các thầy thì theo quan sát thân này, bây giờ nó còn ở trong cái nhân tướng mà tu tập cho nên quan sát thân này đó. Ở trong cái vị trí của các giới, sự sắp đặt trong thân, trong thân này nó do địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, tức là chúng ta quán cái thân này nó do tứ đại mà hợp nhau lại. Này các thầy theo, như một người đồ tể thiện xảo hay một đệ tử của người đồ tể giết một con bò rồi cắt ra từng mảnh thân phần tại ngã tư đường, cũng vậy, này các tỳ kheo quán sát thân này về vị trí các giới, về sự sắp đặt các giới trong thân này, có đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nghĩa là như thế này. Nghĩa là khi quán sát thân này cũng như một cái người đồ tể mà mổ xẻ một con bò vậy. Nghĩa là chúng ta mổ xẻ nó như thế nào, chúng ta thấy nó từng cái gió như thế nào, ở trong thân này nó có gió, tức là phong đại, quán tới phong bốn cái đại mà, phong đại này, rồi hơi ấm của chúng ta là hỏa đại này, rồi nước ở trong thân của chúng ta là thủy đại này, rồi những cái da thịt của chúng ta này, tóc nè, lông nè, móng tay nè, xương nè, thì nó là địa đại này, thì quán tất cả những cái phần đó, chúng ta quán xét tất cả trong thân của chúng ta có phải nó nằm ở trong cái bốn cái đại này không? Đó là cái cách thức để mà chúng ta tu cái về cái định vô lậu, quán xét cái thân của chúng ta để nó đừng có dính mắc, nó đừng có chấp cái thân của chúng ta là cái ngã, nó rời khỏi cái tâm tham, tham đắm nó là cái ngã của mình, cho nên mình đạt được như vậy đó, tức là mình khắc phục được cái sự tham ưu của mình, đó là cái chỗ để quán tứ đại của cái thân. Thì nó cũng đây là nó cái quán tứ đại như vậy, nó cũng nằm ở trên cái định vô lậu, đặt cái định vô lậu ở trên thân quán thân tu về nhân tướng đó. Rồi kế cái bài kế nữa Đức Phật cũng dạy nè, này các thầy tùy kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy phồng lên, trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tùy kheo quán thân ấy như sao, thân này tánh chất như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy, như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên ngoại thân, nghĩa là thấy cái vô thường, cái bất tịnh, cái hôi thối của cái thân sình lên sọc xuống thối nát như vậy, rồi mình quán xem xét từ ở trong thân nội ngoại của mình, đó là cái lối để mà quán tu cái định vô lậu đó, để cho mình đừng có chấp cái thân của mình là của mình, đừng có chấp cái thân là quý, là đẹp, và coi nó ai đụng tới nó là dễ giận dễ hơn đó. Đó là cái lối của Đức Phật để đem cho mình nhìn được cái thân nó hôi thối bẩn thỉu, cái thân nó chẳng có ra gì hết. Ở đây một cái bài kế nữa, bởi vì ở trên cái thân của chúng ta tu nó nhiều như vậy đó, để mà chúng ta có cái đặt cái định vô lậu mà chúng ta quán xét như vậy. Tỳ kheo thấy như một cái thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim cơn ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài da can ăn, giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tùy theo quán thân như vậy, thân này tánh chất như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội ngoại thân, đó là cách thức tu về cái định vô lậu trên nội ngoại thân, để quan sát thấy cái sự mà tan rã, cái sự tàn tạ của côn trùng, của các loài vật ăn thịt của thân của cái người chết như vậy. Thì cái thân của chúng ta nó cũng như vậy thôi. Cho nên so sánh lại thì chúng ta không còn chấp cái thân nữa. Cách thức này là Phật dạy chúng ta để thấy. Bởi vì ở bên Ấn Độ nó có cái rừng kêu là người ta lâm tán, nó có bốn cái chỗ tán. Người ta quả tán là đem cái thân này đốt đi, rồi người ta địa tán là như mình á, mình chôn cái thân này ở trong cái trong đất đi, đào cái lỗ mình chôn đi gọi là địa tán. Người ta thủy tán là người ta cột một cái cục đá ha, hoặc là người ta tẩn liệm mình trong một cái quan tài, rồi người ta đem mấy cục đá người ta treo ở trong cái quan tài đó, rồi người ta thả xuống nước rồi cái nó chìm ở dưới thân đi, do đó gọi là thủy tán. Cái lâm tán thì người ta đem cái thân thây ma đó, người ta đem vô trong cái rừng, người ta bỏ ở trong cái rừng đó. Cho nên vì vậy mà chó hoặc là chim cơm hoặc là những cái loài ăn cái loài thịt dơ, thịt thối đó, thì chúng sẽ đến nó xé cái thây ma đó nó ăn. Rồi từ đó thì chúng ta đi vào trong cái rừng đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái thân của con người nó như vậy đó. Cái đầu, cái chân, cái tai, nó con chó, con vật nó rậm, nó xé, nó tan nát, nó rách rưới, nó thấy mà ghê tởm, nó không có còn cái gì mà gọi là chúng ta thấy đẹp đẽ cả, làm cho chúng ta thấy ghê gớm. Đó là cái cách thức mà để chúng ta quán xét, tức là cái định vô lậu á, chúng ta quán ở trên cái định đó mà chúng ta đặt cái thân của chúng ta mà chúng ta quán. Cho nên nội ngoại thân từ cái trong cái hoài ruột gan phèo gỗ của mình đều là mình thấy được cái sự mà bị ché cắn hoặc là dài bừa ở trong đất nó dơ bẩn này kia nọ, để chúng ta thấy chúng ta không còn có cái thương cái thân của chúng ta nữa, không có còn mà ưa cái thân của chúng ta nữa. Đây cái nữa thì cũng định vô lậu đây nữa. Tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, và còn các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương không còn dính thịt dính máu nữa, còn lại các đường gân cột lại chỉ còn có xương không dính lại với nhau nữa, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tai, ở chỗ kia là xương chân, ở đây là xương ống chân, ở chỗ kia là xương mắt dế, ở đây là xương mông, ở chỗ kia là xương sống, ở đây là xương sườn, ở đây là đầu, chỗ kia là xương cánh tay. Tỳ kheo quán thân thấy như vậy, thân này tính chất là như vậy, bản tánh nó như vậy, không vượt khỏi tính chất này, như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân? Hay sống quán thân trên nội ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân? Có thân đây vị ấy sống an trú chánh niệm tỉnh giác như vậy, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời này. Vì mình thấy cái thân mình như vậy đó thì mình không còn chấp trước, mình không dính mắc cái vật gì, không còn ham muốn gì nữa. Vì thấy cái thân mình như thân người ta như vậy, là thân mình nó cũng vậy thôi, cho nên từ đó mình không còn có ham muốn gì vậy. Cho nên do cái chỗ mà quán xét này, từ đó cái ái kiến sử của mình cũng dứt bỏ, mình không thấy mình phải thương ai, cũng cái thân thiệt là nó tồi tệ, nó không có thể nào tưởng tượng nổi được. Cho nên từ đó vật gì mình cũng bỏ hết, không còn là ham thích cái gì nữa. Nghĩ thân, cái thân mà mình nhìn trước mắt với cái thân mình nó cũng chẳng khác chút nào hết. Cho nên quán từ cái nội ngoại, rồi nội ngoại thân của mình, rồi trên thân là mình quán tánh sinh diệt của nó cũng y như vậy, rồi quán cái tánh diệt tận nó cũng vậy. Cho nên đó là những cái lời Đức Phật đã dạy chúng ta, để chúng ta quán xét, làm cho tâm chúng ta nó không còn dính mắc chấp đắm nữa. Đó là những cái bài mà để cho chúng ta học về cái định vô lậu, để chúng ta biết, để mà quan sát. Tùy theo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn bộ xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn một chỉ là xương thối trở thành bột. Tùy theo quán thân ấy như vậy, thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoài thân? Nghĩa là Đức Phật nói khi mình thấy cái bộ xương đó, rồi cái bộ xương đó nó bị cái bộ xương đó nó còn chỉ còn cái hôi thối của nó thôi, nó chỉ còn có cái bộ hôi thối đó thôi. Thì chúng ta thấy, chúng ta có đi hốt cốt, chúng ta thấy xương chúng ta khoảng 10 năm, 20 năm nào đó hốt lên, chúng ta thấy còn có nấm bột đó thôi, mà cái nấm bột đó nó hôi thối chứ nó không phải nó. Cho nên các con thấy khi mà mang những cái hài cốt ở Hóc Môn về đây để trong cái nhà, chúng ta nghe cái mùi hôi cho nên chúng ta chôn hết. Đó thì nó có cái mùi hôi thối. Nếu mà chúng ta trực tiếp mà chúng ta nhìn thấy cái nấm xương nó mục hết, nó không còn cái xương nào mà mục, thành ra nó còn cái chất bột hôi thối đó thôi. Đó thì có đi có đi hốt cốt, có đi lấy cốt thì chúng ta thấy được cái này rõ ràng lắm. Cho nên khi mà thấy như vậy rồi mới xét cái thân của mình nó còn cái gì, nó đâu có cái gì mà tường tồn, nó cũng trở thành một nấm bột hôi thối đó, ngày nào nó có ra gì đâu. Cho nên khi mà quán xét thấy như vậy rồi mới quán xét lại cái bản thân của mình. Cho nên Phật nói trên thân quán nội thân ngoại thân để thấy cái tính chất nó như vậy, do cái thân quán cái thân của mình, từ đó mình không còn chấp đắm dính mắc nữa. Cho nên mình không còn có bị ái kiết sử, bị tất cả những thứ thương ghét nó làm cho mình đau khổ, hoặc là bị cái sân hận phiền não nó làm cho mình đau khổ nữa, mà mình xả bỏ, mình thấy rồi mình ngao ngán cuộc đời quá, không có gì hết, cái thân này quá là khổ đau, cho nên mình bỏ hết. Đây là trên thân quán thân. Rồi kế tiếp là trên thọ quán thọ. Chúng thầy xin dừng lại ngày khác mình sẽ tiếp tục ở trên cái phần trên thọ quán thọ, rồi trên tâm quán tâm, rồi trên pháp để nghe Phật dạy. Như vậy là nãy giờ Đức Phật dạy chúng ta, đầu tiên là dạy chúng ta ở trong cái chánh niệm tỉnh giác của hai phần. Cái phần thứ nhất là nội về hơi thở, và phần thứ hai là các hành động của chúng ta bên ngoài, từ cái tổng quát chung của cái hành động chung là cái thân, rồi đến cái hành động chi tiết của chúng ta đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi công việc, thì đó là đi những cái phần đó để mà chúng ta tập tỉnh thức mà thôi. Kế đó thì cái sự tỉnh thức chúng ta có cái độ cao rồi, thì từ đó chúng ta mới trên thân quán thân tu diệt nhân tướng. Tu diệt nhân tướng thì chúng ta mới quán nó bất tịnh, quán nó như thế này, quán nó như thế khác, chúng ta thấy rõ ràng cái thân của chúng ta như vậy, để làm chúng ta không còn chấp ngã nữa. Đây là cái phần trên thân quán thân, tu về hành tướng nội, hành tướng ngoại, và tu về nhân tướng, nhân tướng nội và nhân tướng ngoại của nó. Đó là cái phần để đọc. Sau này thì khi mà nghe cái bài kinh này rồi, thì nếu mà muốn rõ nữa thì các thầy và các con có thấy cái chỗ nào cần hỏi, hỏi thầy sẽ giảng. Còn bây giờ thầy đọc như vậy có nghĩa là để chúng ta tổng quát mà thôi. Còn khi mà chúng ta cần phải hỏi cái gì để làm sáng tỏ ra cái bài này, thì do cái sự hỏi đó nó mới làm cho chúng ta thấy rõ ra, và chúng ta sẽ đạt được kết quả. Thì bài kinh tứ niệm xứ, cho nên khi mà viết nó ra thành sách á, thì thầy phải rất đi vào những cái chi tiết rất là cụ thể rõ ràng, cho nên nó còn đòi hỏi ở một cái thời giờ để mà làm công việc này. Cho nên ở đây giảng để chúng ta hiểu mà tu mà thôi. Cho nên chúng ta muốn làm cho cái thân tâm chúng ta thanh tịnh và làm chủ được nó, thì phải ở trên nó mà tu tập. Mà tu tập thì chúng ta quán như vậy để cho cái tâm chúng ta không dính mắc ở trong cái thân của chúng ta. Thường thường chúng ta chấp cái thân chúng ta dính chấp chặt lắm, cho nên nó mới có ái kiến sử, nó mới có thương, có ghét, có giận, có hờn, có tham sân si. Cho nên vì vậy mà chúng ta không đoạn trừ được thất kiến sử, mà không dẹp được cái mũi trường cá. Nó làm cho đời chúng ta điêu đứng và tâm chúng ta không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì đừng có mong gì mà nhập tứ thiền, nhập diệt thọ tưởng định được. Đừng có mong chúng ta có được cái đạo lực siêu việt. Cho nên những điều mà thầy nói về tu tập mà trên pháp quán pháp, điều khiển các pháp, mà cái chúng ta không làm chủ được các pháp đang sanh chiếm tâm ta, thì chúng ta không làm chủ được cái pháp mà bảo nó bay hay chưa được. Cho nên đó là những cái khó, chứ không phải dễ. Mà nếu mà không thông suốt được những cái thân bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu này, thì chúng ta cứ mãi chấp cái thân là cho đẹp, rồi cố gắng chữa sang cho nó đẹp thêm, dù thơm này kia, thì thật ra nó hôi thối là nó hôi thối. Có gì đi nữa thì cũng che đậy bên ngoài đó mà thôi, chứ nó ở trong nó bất tịnh vô cùng, nó không còn cái giá trị quý báu gì hết. Cho nên khi đó chúng ta nên bỏ nó đi, dẹp đi. Để biết rằng chúng ta sẽ đặt những cái pháp nào ở trên bốn cái chỗ này, rồi tu cái gì, làm cái gì ở trên bốn cái chỗ này, để chúng ta rõ hơn nữa. Bởi vì ở đây chúng ta đang đi ở trong cái giới hành, cái pháp hành, mà chúng ta không rõ Phật pháp thì coi như là chúng ta tu tà pháp. Và trong cái hành động mà hàng ngày chúng ta tu tập, thì chúng ta gom lại chúng ta biết cái gì, Nhiều khi mà chúng ta học minh mông như thế này, rồi chúng ta tu điên tu khùng nữa. Các con biết tu điên tu khùng như thế nào không? Học đúng đó, nhưng mà vì mình tu cái sức của mình, cái khả năng của mình. Thầy nhắc lại, cái khả năng của mình tu có 30 phút à. Mình tỉnh giác là chừng 5 phút hoặc 10 phút thôi. Đi kinh hành 5 phút 10 phút thôi. Mà mình làm suốt ngày thì thử hỏi cái đầu mình nó còn cái thứ gì đâu, nó chịu nổi. Nó rối loạn, mà nó rối loạn mà ức chế kiểu đó thì nó càng rối loạn nữa. Ở đây chúng ta biết rằng nó có hai cái phần ức chế. Cái phần ức chế bằng cơ và cái phần ức chế bằng tâm. Ức chế bằng cơ là bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở, chúng ta biết hơi thở ra vô nè. Thì chúng ta ráng làm sao để giữ cho nó biết hoài hoài, nó kéo dài cái thời gian ra hoài. Thì do đó chúng ta ráng gồng hai cái tay chúng ta gồng lên như thế này. Rằng chúng ta cáo chặt, con mắt chúng ta nhìn chăm chăm cái lỗ mũi chúng ta. Đó là chúng ta ức chế tâm của mình bằng cơ. Còn ở đây chúng ta ức chế tâm của mình nó bằng tâm chứ không phải bằng cơ. Như vậy là như thế nào? Chúng ta ngồi rất tự nhiên, thân thể chúng ta không gồng chỗ nào hết, không gom chỗ nào hết, nhìn một cách cũng nhẹ nhàng chứ không phải là chăm chăm như chúng ta tập tụ điểm. Chưa thì chúng ta tập tụ điểm cho nó quen đi, quen mắt quen tay chúng ta đi. Còn bây giờ chúng ta tu để mà xả tâm của chúng ta ly dục với ác tâm. Cho nên do đó chúng ta ngồi rất tự nhiên và chúng ta chỉ coi dùng pháp hướng, mà pháp hướng nhắc tâm tức là ức chế đó. Cách thức đó là cách thức ức chế tâm, cho nên nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh. Vì vậy mà nó không bị rơi vào cái tưởng, cái loạn tưởng. Do chúng ta tu đúng cái sức, đúng cái sức, đúng cái mực của chúng ta. Thì một ngày ví dụ như cái sức chúng ta mới tu, cái tâm chúng ta tỉnh thức ít, thì chúng ta đi một vòng cái thiền đường, cái tổ đường này, chúng ta đi một vòng kinh hành, chúng ta giữ được như vậy là một phút. Bắt đầu từ kia mà chúng ta đi vòng cho tới kia nó là một phút. Mà một phút thì chúng ta đi vừa hướng tâm nhé. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Hay hoặc là thân tôi biết thân tôi đi. Tức là mình nhìn cái thơ là tổng quát của cái thân của mình. Mình không nhìn hai đứa chân của mình, mà mình nhìn cả cái thân động đang đi. Thì mình nhắc, mình đi tới đó thì mình dừng lại. Chứ bây giờ mình cứ tu luôn, rồi có cái niệm gì xen vô, rồi mình cũng quá mình nỗ lực cho hàng ngày mình tu. Như vậy nó không bao giờ nó được nguyên mặt, nó không được tỉnh thức ở trong cái nguyên mặt đó. Mà nó làm cho mình mệt người, làm cho mình đủ cách. Cho nên bây giờ nó rối, mà bị ức chế như vậy. Cái phần tuy là mình không gồng mình không ức chế bằng cơ, nhưng mà mình ức chế bằng tâm của mình. Mình cứ nhắc nó hoài. Do đó một ngày mình tu nhiều để mình mong 3 tháng, cho nó xong rồi 6 tháng, cho nó mình có đủ những cái đạo lực của mình nữa. Mà nghe lời thầy nói, nhưng mà càng muốn mau thì các con lại càng chậm. Chúng ta không muốn mau mà chúng ta tu có chất lượng. Bây giờ cỡ cái sức chúng ta một phút thì chúng ta tu một phút, rồi chúng ta thả nghỉ đi, chúng ta thả nghỉ đi. Chứ chúng ta không có tu liên tục mà chừng trong vòng nửa tiếng một tiếng chúng ta tiếp tục trở lại chúng ta tu. Không một phút chúng ta đạt được một phút. Bây giờ ngồi thiền hít thở này. Một phút chúng ta giữ cái tâm chúng ta ở trong cái hơi thở của chúng ta, không có một niệm nào hết, nhưng mà cái sức của chúng ta không thể ngồi 3-4 lần, 5 hay là 10 phút như vậy. Cho nên chúng ta tu một phút rồi, chúng ta thấy hoàn toàn chủ động điều khiển, rõ ràng là pháp hướng chúng ta rõ ràng trong một phút, không có niệm nào cả. Chúng ta đi chơi, nó nghĩ gì nó nghĩ, nó làm gì nó nghĩ, gì chuyện gì cũng được kệ nó. Nhưng mà ở đây thứ nhất là chúng ta trói chặt cái chân của chúng ta, giữ được cơ. Chúng ta giữ tâm chúng ta không ăn gì thời, giữ tâm chúng ta không lười biếng đi ngủ vậy bạn. Do đó khi mà nó muốn ngủ thì chúng ta đi kinh hành hoài nó không ngủ được. Cho chừng nào tới giờ ngủ chúng ta ngủ, chúng ta phải chiến thắng nó từng chút như vậy. Mà do cái chỗ mà tu tập đúng cách như vậy, chúng ta đi kinh hành không có nghĩa là luôn luôn chút nào chúng ta cũng phải tập trung ở trong bước đi chúng ta đâu. Đi ở đây chúng ta chỉ có sức tập trung nó chỉ có một phút thôi, thì chúng ta tu một phút rồi chúng ta đi, chúng ta không có tập trung nữa. Đi cũng như một cái người mà bình thường họ không tu tập gì, họ đi cho nó đừng buồn ngủ thôi. Thì cách thức đó nó sẽ phục hồi lại cái sức để mà chúng ta tu tập trong cái thiết kế nó rất là có chất lượng. Một ngày chúng ta tu 3 lần 4 lần, mà 3 lần 4 lần đó làm chủ, hơn là chúng ta tu nhiều mà nó rối loạn rồi nó sinh loạn tưởng nó thế này đi, nó làm chúng ta rối, thấy mình tu không kết quả gì hết. Còn vô pháp hướng thầy nhắc cho các con biết, nó không có đơn sơ đâu, nghĩa là cái trạng thái định của tâm của chúng ta có ở mức nào thì cái pháp hướng nó sẽ có hiệu quả ở mức đó. Cũng như bây giờ cái đầu chúng ta nhức, cái thân chúng ta đau, mà chúng ta cũng nghe cái người mà thầy dạy rằng nói cái thân này, hoặc cái thọ này là vô thường, cái đau này phải đi khỏi thân này đi, mà cái tâm của mình thôi nó còn nhớ còn nghĩ tùm lum tà la, đụng ai nó cũng giận hờn phiền não, thấy ăn uống nó cũng còn thèm cái này kia. Thì ông này có nhắc nó 1000 lần thì cái thọ nó cũng không đi đâu hết, nó còn đau nhức thêm nữa. Càng nhắc nó lại tâm càng tập trung nó trên đối đau còn đau luôn nữa. Thôi thì cái đó là không phải là cái chỗ trạng thái để mình giết cái thọ, mà chính cái chỗ đó phải đi uống thuốc chứ không phải là giết cái thọ. Mà khi cái tâm của chúng ta ngồi được một phút không vọng tưởng, thầy nói chỉ một phút không vọng tưởng, thì cái pháp hướng đó nó có hiệu quả. Nhưng nó hiệu quả với cái bệnh nào? Cái bệnh ít ít thì nó có hiệu quả, chứ mà về cái bệnh mà nó được thừa ở trong đó thì mà chúng ta nhắc nữa nó đừng có hết đau thì chắc chắn là nó không thể nào nó dừng lại được. Chúng ta là phải hiểu. Ví dụ như bây giờ cái cơn đau của người ruột thừa thì người ta phải nhập tới tứ thường người ta mới thắng được cái thọ đó chứ đâu phải. Bởi vì trong y học nó nói khi một người mà đau ruột thừa thì nó là